Tây Phương Pháp Chỉ, do Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng. Bồ Tát giới đệ tử thường nhất kết tập. Đỗ Quang Sự đệ tử Như Hòa, Việt dịch theo bản in của Phật Đà Giáo Dục Sơ Kim Hội. Trước hết là lời tựa của Ngài Lương Tây Kim Nạc, người được truyền quyển Tây Phương Pháp Chỉ này. Mùa hạ năm Đinh Mùi, tôi qua thăm Phương Trượng Hòa Thượng Trúc Sơn. Hòa Thượng lấy một cuốn sách trao cho tôi bảo: đây là chiếc thiền báo. Duyên khởi của cuốn sách này rất lạ lùng. Vào cuối đời nhà Minh, ở Ngô Thành có 8 người bạn cùng tu huyền môn, ngày ngày thường thỉnh tiên giáng cơ luận bàn đạo thuật. Rốt sau có một vị tiên giáng xuống luận đạo khác hẳn chư tiên khác. Do đàm đạo lâu ngày nên càng thêm thân thiết. Mãi lâu sau, tiên chợt khuyên niệm Phật. Mọi người hỏi có nên niệm Phật không? Tiên đáp: nên chứ. Mọi người đều niệm Nam Mô Phật. Tiên bảo: không phải niệm như vậy. Mọi người hỏi: vậy niệm ra sao? Tiên đáp: các ông nên chắp tay, chỉ tâm hướng về tay đảnh lễ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người vâng lời. Từ đó tiên khéo ngầm dạy pháp môn niệm Phật cho mọi người, khiến họ bỏ ngụy quy chân, cầu sanh cực lạc. Đến khi đó tiên mới bảo cho họ biết những nhân duyên quá khứ, danh hiệu Bồ Tát và hóa hiện những điềm lành như mùi hương lạ, các thứ hoa trời, vân vân. 8 người ấy đều bỏ lớp tu tà vậy xưa kia, quy hướng chánh tín. Ông Vô Hữu là thầy của bọn 8 người ấy. Bồ Tát bảo ông đến xin thọ giới với Hòa Thượng Tam Muội để được trọn vẹn tăng tướng. Lúc đầu Hòa Thượng cật vấn, nhưng sau khi đọc xong bài kệ vịnh căn của Bồ Tát, Ngài liền hướng về tay đảnh lễ rồi làm lễ thế độ cho ông. Nguyên do là lúc Bồ Tát mới giáng cơ, ai cũng tưởng Ngài là tiên, bèn lấy vần trăng làm đề mục, bảo Ngài làm thơ. Nhân đó Bồ Tát bèn ban bài kệ như sau: nhất nguyệt quang hàm thiên thế giới, phân thân vô lượng chiếu quần mê, đương thi bổn thể nguyên vô nhị, bất động trang nghiêm biển hóa cơ. Nghĩa là một ánh trăng chiếu trọn khắp tam thiên đại thiên thế giới, phân thân vô lượng giác ngộ tất cả những kẻ còn đang si mê, mới biết là bổn thể vốn chẳng hai, pháp thân bất động trang nghiêm biến hóa độ khắp các căn cơ. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm Quý Mùi đời Vua Sùng Kinh nhà Minh cho đến ngày mồng 2 tháng 10 năm Đinh Hợi đời Vua Thuận Trị nhà Thanh, trước sau Bồ Tát giáng cơ 24 lần. Những lời Ngài giảng ra đều là những điểm trọng yếu, mầu nhiệm trong việc tu hành. Do trong bài kệ của Ngài có chữ sát chỉ chánh tu lộ, tức là chỉ đích xác con đường chánh tu hành, nên họ bèn đặt tên tác phẩm này là Tây Phương Sát Chỉ. Tôi đọc xong, thân tâm hớn hở khác gì được giọt đề hồ thấm sâu vào gan ruột, bởi thấy tức khen lạ không ngớt. Hòa Thượng bảo: lúc ban đầu tôi cũng chẳng tin, nhưng đọc xong rồi thần trí sáng rỡ, muốn không tin cũng chẳng nổi. Tôi thưa: trong những nhân duyên xưa kia, Bồ Tát với 8 người ấy có duyên lớn, nghĩ thương xót họ hết mực nên mới quyền xảo tiếp dẫn họ như vậy, chứ đâu có giống như những bọn thần quỷ thường giáng cơ. Hơn nữa con xem lúc sắp chia tay, Bồ Tát có nói bày ra cầu cơ vốn là chuyện để thần quỷ dựa rẫm vào, thế nào phải là việc thường ứng hóa của bậc đại Bồ Tát? Lẽ đâu lại coi cuốn sách này giống như sách cầu cơ sao? Khi ấy tôi nguyện khắc in sách này để lưu truyền rộng rãi, nhằm lợi lạc khắp các hữu tình, nhưng chưa đủ nhân duyên. Mãi đến mùa xuân năm Kỷ Dậu, các bạn đạo tăng tục không ai chẳng hớn hở mừng rỡ, nguyện gấp của để giúp hoàn thành việc ấn loát. Thậm chí có kẻ đọc đến liền khóc, khóc xong đọc tiếp, bỏ ngay nhà cửa, y phục, đồ đạc mình vốn yêu thích để vào núi sâu niệm Phật. Họ có phải là Bồ Tát dùng lòng vô duyên từ nhất hóa chúng sanh, thật chẳng thể nghĩ bàn hay không? Tôi bèn cùng hai vị lão pháp sư Linh Hy và Huệ Tiết thuê người khắc ván. Khắc xong bèn ghi đầu đuôi sự việc như thế. Ngày rằm tháng 9 năm Kỷ Dậu 1669, đời Thang Hy, Cổ Ngô Tịnh Nghiệp đệ tử Lương Tây Kinh Ngạc Soạn. Và đây vào phần kinh văn của quyển Tây Phương Sát Chỉ, do Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng. Bồ Tát Giới đệ tử Thường Nhất Kết Tập. Một thuở nọ, Bồ Tát từ cõi Cực Lạc hiện đến, giáng xuống đàn cầu cơ ở đất cổ Câu Ngô, xứ Chấn Đán, Trung Hoa, cõi Sa Bà. Chúng đệ tử trong hội do có nhân duyên xưa kia với Ngài đều được hóa độ. Để dạy họ pháp môn tịnh độ, Bồ Tát bèn nói kệ rằng: pháp yếu của chư Phật phí mật chẳng nghĩ bàn, do chẳng nghĩ bàn nổi, chẳng thể nói hết được. Đại từ Phụ Mâu Ni xót thương các chúng sanh, nói pháp chẳng thể nói, dạy đời này đời sau, là dùng phương tiện lạ hiển thị cõi an lạc, chuyển phát nguyện vãng sanh, cắt ngang các nẻo ác. Do Phật A Di Đà đại nguyện nhiếp các phẩm, nghe danh Phật thọ trì quyết định sanh chẳng lầm. Nếu có kẻ đại lực chuyên niệm Thường Nhất Tâm, thành tựu ta muội sâu, hiện tiền cũng thấy Phật. Nay ta theo đúng như lời Đức Phật đã dạy, sẽ khai hóa chỉ dạy. Nghĩ các ngươi mê đảo, chỉ đích xác con đường, hầu tu hành chân chánh. Đây chẳng phải là duyên hèn kém nhỏ nhoi đâu, phải nghĩ tưởng khó gặp. Đường Tây Phương vạn ức, một niệm tin liền được. Bồ Tát nói kệ xong, bảo các đệ tử đọc to một lượt, lại bảo: các ông từ trước đến nay tu học huyền thuật, tâm yếu kém, tu hành tà vậy. Do túc duyên ta nghĩ, rất thương các ông nên đến đây dạy bảo. Nay trước hết ta chỉ ra Tây Phương tịnh độ là một môn chánh hướng, chánh tu. Sợ các ông còn lo ngờ, chưa thể sanh lòng tiếng cùng cực, nên tiếp đây ta sẽ nói danh hiệu của mình, cùng pháp chính mình đã chứng, để mọi người biết kẻ nói pháp này là một vị đại Bồ Tát. Này các thiện nam tử, trong lúc tu nhân xưa kia, ta dùng diệu cảm giác tâm thấy rõ, trong hết thảy tất cả các cõi nước, các chúng sanh đều cùng có đủ cái tâm ấy, nên liền giác ngộ trọn vẹn diệu giác, giác ngộ rõ ràng diệu tâm, khởi ra vô lượng diệu hạnh độ các chúng sanh. Bởi thế A Di Đà Phật ban cho ta danh hiệu Giác Minh Diệu Hạnh. Từ nay các ông nên quy y, đừng nợ vật chi nữa. Khi ấy tám người trong hội cùng chắp tay chí tâm niệm Nam Mô Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, đứng lên lễ kính. Bồ Tát bảo: lành thay, đúng như vậy đó. Có người hỏi về cách trì tụng kinh chú, Bồ Tát dạy: trì kinh chú nghĩa là tự trì cái tâm của mình, cốt yếu là phải hiểu rõ thẳng vào tâm địa. Nếu chỉ nghĩ cứ trì cho thuần thục, tụng cho nhiều, lại niệm kinh này chú nọ, vị Phật kia, rồi bảo là mình có công đức lớn, nhưng chẳng thể câu nào cũng quy trọn về tự tánh, cũng chẳng hiểu sâu xa nổi chân lý mầu nhiệm của Như Lai, mà bảo là có thể nhờ đó chứng quả, thì các ông có thấy chăng? Nơi ngã tư đường, hoặc là kẻ không mắt, kẻ không chân, hoặc ăn mày nam, hoặc ăn mày nữ. Suốt ngày miệng xa xả niệm đến tận đêm. Tính số câu niệm Phật họ niệm suốt năm, kể ra cũng phải hơn mấy mươi vạn biến. Rốt cuộc vẫn là kẻ tàn tật, kẻ ăn mày, chưa hề chứng được mảy may quả vị nào cả. Vì sao vậy? Chỉ vì họ chẳng hiểu biết, thiếu hạnh mà thôi. Cho nên các ông phải biết là trì kinh nào thì phải nên nương theo kinh đó mà tu hành, lại phải phát đại nguyện, hoặc cầu sanh về cõi Phật, hoặc cầu sáng tỏ tâm địa, hoặc phát sanh đại trí huệ, hoặc lợi lạc khắp các chúng sanh. Đừng nhờ vào sức thần thông to lớn, sâu xa của Đức Như Lai để thành tựu sở nguyện của hành nhân. Có thế mới đúng là trì kinh, trì chú, niệm Phật. Vị sư già thiên nhiên vì bệnh lâu chẳng lành, tính và kính sơn chờ chết, đem xương gửi vào tháp phổ đồng. Bồ Tát dạy: ông muốn ở trong núi chờ chết thì thật là đang vô sự lại bới việc ra. Ông lo không có chỗ để an bài mấy cốt xương già ư? Ông không biết là một khi mắt đã nhắm lại rồi, hai chân đã duỗi xuôi, thì mặc tình kẻ khác dao bầm bố chặt lửa đốt nước trôi cũng chẳng ăn nhầm chi đến ông hết. Ông lại toan bày kế lâu dài cho kẻ khác thì thật là ngu si quá đỗi. Vả lại cái thân này lúc còn sống đã là vô ích, huống hồ là sau khi chết đi. Nay ông nên bỏ bớt các sự, chỉ trì mỗi một câu A Di Đà Phật, niệm niệm chẳng buông, thì Phật Di Đà trở thành bạn tốt của ông. Lúc đại hạn sẽ đến, ngài sẽ hiện thân chích dẫn, được sanh về cực lạc, chẳng tốt hơn vào núi đợi chết hay sao? Hơn nữa, sanh lão bệnh tử là những nỗi khổ thế gian khó lòng tránh khỏi. Ông mắc bệnh đã lâu thì cũng chẳng quan tâm là bệnh lành hay không lành, cứ nhất tâm niệm Phật, sống cũng được mà chết cũng được là xong. Ông Tăng Bắc Nhị tính theo thầy Thọ Giới, Bồ Tát dạy: tiếc thầy, tiếc thầy, tướng mạo đường đường, oai nghi bệ vệ, chẳng biết tự quy. Xét việc ông làm khác chi cả tục. Ta thấy ông thân ở chốn này mà hồn đã dạo nơi địa ngục. Phải nên gấp rút tu tỉnh, đoạn ác làm lành, thượng cầu Phật quả, hạ hóa quần sanh. Chẳng nên hôn hôn muội muội để lỡ tất bóng hữu hạn, tự vướng phải phiền luyện môn kiếp. Còn như việc thọ giới, chẳng thọ thì thôi, chứ nếu đã thọ thì chẳng được khuấy phạm dấu bằng tơ tóc. Phải giữ gìn giới luật thanh tịnh như bạch bích minh châu, trọn không chút tì vết. Có như vậy mới thành được giới phẩm. Giới chính là căn bản để tam thế chư Phật nhập đạo, đừng coi như trò đùa. Là phải tỉnh tu hoặc cầu học các phương và thân cận bạn lành, xa lìa những kẻ thô tháp hèn kém. Thân bạn lành thì đạo nghiệp dễ hành, gần bạn ác thì giới hạnh dễ mất. Hai câu ấy chính là yếu quyết để học đạo của cả một đời, nên nhớ kỹ lấy. Anh em ông Mã Vĩnh Kích đời trước làm thợ săn. Một bữa nọ vào núi cùng giết chết một con nai nên bị quả báo đoản mạng. Nhưng hễ họ thấy tượng Phật trong tháp bị đổ xuống đất, liền nâng lên kê cho chắc chắn, lễ bái xong mới đi. Do bởi nhân lành đó, họ đã được thọ thân người. Trước hết Bồ Tát vì ông Vĩnh Kích khai thị việc ấy xong, Vĩnh Kích hoảng sợ cầu phương cách sống lâu. Bồ Tát bảo: sư kia, nơi chùa Diệu Giác ở phương Bắc có một chú bé Sa Di tuổi mới 16. Có một thầy tướng nói về lẽ sống chết của con người không sai một mảy, bảo chú Sa Di rằng giữa thu năm 18 tuổi chú sẽ chết. Chú Sa Di sợ quá, ban đêm cầu đảo Đức Phật, nguyện Phật ban cho một quyển kinh nào đó trong Đại Tạng để chú còn đời thọ trì hầu cầu trường thọ. Bạch xong, buồn khóc không ngăn được nổi, lời lễ Phật lui ra. Vào trong gian phòng chứa đại tạng kinh, tiện tay lấy được quyển kinh Kim Cang Bát Nhã. Chú bèn chấp lấy để thọ trì ngày đêm chẳng biến nát. Chú còn trì giới tinh nghiêm, liễu ngộ huyền lý. Đến năm 40 tuổi, đạo phong của sư lưu truyền rộng khắp, tứ chúng quy ngưỡng. Sau đến năm 80 tuổi, sư mới tọa hóa. Đấy chính là vi hạnh thiền sư ở Lạc Dương. Chuyện xảy ra vào niên hiệu khai nguyên thứ 6 đệ đường Huyền Tông. Ta đích thần thấy. Nay ông sợ đoán mạng, muốn cầu sống lâu thì nên bắt chước chú sư gì đó, tìm bản kinh Kim Cang chép đầy đủ nhất, rồi phát tâm biên chép. Đời nay là ấn tống, xuyên tu tập, đọc tụng, lại cầu hiểu được ý nghĩa kinh. Đấy chính là nội công đức. Kể từ ngày hôm nay chẳng được sát hại sinh mạng loài vật, phải thương yêu chúng như chính thân mình, lại phải tích chứa nhiều âm đức. Đó là ngoại công đức. Tu cả thân lẫn ngoài thì công đức rất lớn. Tự mình hợp với lẽ trời, lý yểu thọ chẳng hay. Đã lập như thế thì lo gì tuổi thọ chẳng lâu dài. Nhưng từ đầu đến cuối phải cẩn thận gìn giữ như thế khác nào chứ sao gì kia. Mãi đến năm 80 tuổi, chẳng hề biến trễ thì mới hợp đạo. Cho nên có đầu không đuôi, hoặc hành 10 ngày nửa tháng, 1 năm, 2 năm, rồi buông tay bỏ lửng. Nếu thật có thể trọn đời tuân phụng trước sau chẳng gián đoạn, mà ông chẳng được tội nguyện sở cầu, thì chư Phật cùng ta đều mắc tội vọng ngữ. Bồ Tát dạy ân Trần Định Thiên như sau: cha con ông phụng hành lời ta dạy thật là hiếm có, nhưng các ông phải bền chí lâu dài, chẳng được sanh ý niệm mong cầu cảm ứng. Đối với hai chữ tu hành, phải giữ đúng như việc mặc áo ăn cơm hàng ngày mới được. Bồ Tát dạy mẹ ân Tra Định Hoàng. Bà trước kia có tâm niệm hướng về đạo, nhưng chưa gặp được người chân chánh, thật là đáng thương. Nay ta sẽ vì bà phân biệt khai thị. Đời xưa bà làm tỳ kheo, tận lực tu hành tinh tấn, ngày đêm chẳng biến nhát vì tâm trí mãnh liệt. Trong lúc tịnh định, bà chợt khởi lên ý nghĩ tại sao mình chẳng được mau thành Phật. Lại một ngày kia, nghe nói chư Phật vô tướng, tâm này chính là Phật. Sư càng thêm suy nghĩ bậy bạ, cho là các pháp không tịch, tâm ta là Phật thì cần gì tu tập nữa. Sư chẳng biết câu ấy nói về lý không rốt ráo, chứ chẳng phải lời để kẻ mới nhập pháp giới dễ dàng nói được. Ông tùy theo từ đó đọa vào tà kiến, chẳng siêng năng tu tập nữa, tự bảo mình đã chứng đại đạo, cho nên mê càng thêm mê, trầm luân trong đêm dài. Thương thay chúng sanh, cầu đạo chẳng gặp được thiện tri thức chân chánh, chưa thoát được lưới rập không thể không thận trọng. Nay bạn nên biết, do vì xưa kia tà kiến, nên chịu báo ngũ lậu, đánh mất chánh tri kiến, lại gặp tà sư vướng phải nạp độc, há chẳng nên sanh lòng khiếp sợ ư? Nay bà phải mau mau phát chánh tín, chí tâm ức niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh cõi nước Cực Lạc. Ông vô hữu vì một người bạn hỏi: thọ được bao lâu? Bồ Tát dùng kệ đáp: mạng người như sương sớm, hư phù không định kỳ, nếu chưa thoát mộng huyễn, mong biết trước làm chi. Ngài lại dạy: đừng hỏi kỳ hạn cho ông ta làm chi, đến ngày 30 tháng chạp sẽ phải bận rối sức canh tay cả lên. Người bạn ấy quả nhiên bị bệnh mất vào ngày 30 tháng chạp năm sau. Ông vô hữu nghe vậy lại xin Bồ Tát khai thị. Bồ Tát nói: ông Nguyên Bá nên biết, học đạo mà chẳng minh được cái tâm này thì giống như xây nhà không có nền, qua sông không bè. Muốn minh tâm nên vì tế quán sát đến tột cùng xem cái thân cái tâm này từ đâu mà có. Thân đã là tứ đại hư huyễn thì tâm biết gửi vào đâu? Thân tâm đã là huyễn thì thế giới và vi trần trọn chẳng sai biệt. Muôn pháp trước mắt sanh ra từ đâu, diệt đi về đâu? Nếu không sanh diệt thì cả hai thứ năng chiếu sở chiếu đều không có chỗ để nương vào, tự thấy chân như tịch diệt khắp chốn. Cú khúc khẩn sanh trì cai suốt 20 năm, tự nghĩ mình già yếu, băn khoăn sau khi chết sẽ ra sao, nên buồn khóc không dứt. Bồ Tát dạy: đừng có buồn khóc, chỉ cần tin sâu, tuân hành theo đúng lời ta, tự sẽ có chỗ tốt lành để an thân. Nói xong, Bồ Tát dạy bài kệ rằng: Tây phương có tịnh độ, nhân thiên đều nương về, ông tu pháp môn này, an ổn chẳng kinh nghi. Trầm Văn Châu là thầy trị thương hàng nổi tiếng, chợt đến làm lễ. Bồ Tát hỏi: nếu hàn khí xâm nhập tâm bào thì gọi là bệnh gì? Ông Cầm đáp: gọi là trứng hàn. Nhân đó Bồ Tát dạy đại chúng: các ông chỉ biết hễ hàn khí xâm nhập tâm bào thì gọi là chứng trứng hàn, chứ chẳng biết nước tà xâm nhập tâm thì gọi là bệnh tổn mạng. Các vị chỉ nghĩ thân bệnh mới là bệnh lo điều trị, còn cái tâm mắc bệnh nặng thì chẳng cần tìm thầy thuốc giỏi, chẳng cầu diệu dược, mặc lòng chịu khổ, chẳng hay biết chi, đáng buồn thay. Vâng lời Bồ Tát dạy, ông cần đại tâm, niệm Phật cực kỳ chí thành. Bồ Tát dạy cho một bài kệ sau: trong ao Bát Đức đã trồng sen, quả nhiên nhất niệm thật thâm huyền. Vốn bồi tuy cậy như lai lực, nửa lớn toàn nhờ quyết định tâm. Ngài lại dạy đại chúng: cõi này có kẻ phát nguyện vãng sanh thì cõi an lạc liền sanh một đóa sen, nên ta mới nói như vậy. Các ông phải nên sanh lòng tin sâu. Ông Tôn Trung Bạch ưa thuật luyện linh đan, lâu ngày chẳng có công hiệu gì. Nhân đó đến pháp hội lễ bái Bồ Tát, ngài quở: hôm nay ông già hói đầu mới chịu mất mặt đến gặp ta đó. Ta hỏi ông, kim đan khi nào luyện mới thành? Ông thưa: vẫn còn đang cầu luyện cho thành ạ. Bồ Tát bảo: nếu luyện thành thì ngàn vạn viên kim đan nhớ lưu lại mới riêng, đừng có nuốt hết vô bụng, để đến khi ông gặp mặt lão già Diêm La, hãy khéo đem tặng mấy người thuộc hạ của ổng. Này ông lão Siêng Nốt, chuyện đó chẳng phải là phận sự của ông, chi bằng ông hãy lo bổn phận của mình đi. Ân Tôn bái tạ, lát sau Bồ Tát lại bảo: này ông già Siêng Nốt, ông có biết được bổn phận của mình rồi chưa? Ân Tôn đáp: cầu tự tánh chính là bổn phận của con. Bồ Tát dạy: ông biết tự tánh đó là lớn hay nhỏ, là xanh hay vàng? Đáp: tự tánh không có những tướng như vậy. Bồ Tát dạy: nếu vậy thì ông muốn hướng đến chỗ nào để cầu thấy được? Ông Tôn nín lặng, sự sanh lòng tin, quy y, nguyện làm đệ tử, cầu Bồ Tát ban cho pháp danh. Bồ Tát lại về bề kệ sau: tánh không tướng lớn nhỏ xanh vàng, nào có thanh danh để ông gọi, chẳng đạt chỗ huyền diệu trong ấy, một câu nửa chữ cũng sai ngoa. Nay ta miễn cưỡng đặt tên cho ông là Đạt Bổn, từ nay quan âm của ông chỉ còn 7-8 năm là nhiều, đừng bỏ lỡ công tu hành khổ hạnh suốt 36 năm trong 800 năm trước kia. Quang âm nghĩa là ánh sáng mặt trời, thường dịch là tắt bóng. Đây là từ ngữ chỉ thời gian. Ở đây ý nói ông Tôn chỉ sống thêm được chừng 7-8 năm nữa. Nhân đấy, ông Tôn hỏi kết cục của thân mình sẽ ra sao. Bồ Tát đáp: kết cục là kết cục, lại còn hỏi kết cục là như thế nào nữa sao? Ông Tôn bèn hỏi nên tu trì như thế nào. Bồ Tát dạy, một pháp môn tịnh độ có thể nhiếp hóa rộng khắp các phẩm. Ông đã hỏi cách tu trì thì nên niệm A Di Đà Phật, phát nguyện vãng sanh. Hãy đạt được một điều thì trăm việc đều xong, ông còn phải lo chi nữa. Bồ Tát là dạy mọi người như sau. Từ cổ, giáo pháp của các bậc đại thánh đại hiền lúc mới được thành lập đều thật tinh yếu, thật giản dị. Bậc thượng căn nghe đến liền giác ngộ, kẻ trung căn hạ căn nghe sự được tu tập đều quy về đại đạo. Đời sau thức thuật bày ra lời lẽ rườm rà, lý thuyết phức tạp, khiến cả phàm phu chấp chặt thành kiến chấp, đến nỗi càng dạy càng sai, tin sâu vào những điều tà quái, lầm lạc cả đời, trọn chẳng tự giác. Nhưng đạt bổn vì đọc các sách nói vậy, cách tu tiên, chẳng biết pháp yếu, nên tin tưởng tà vậy vào những điều ngoa truyền, tự cho là mình chứng đắc, chấp chặt không buông bỏ nổi, bạc đầu vẫn chẳng thành tựu, sanh ra lắm nỗi phiền não. Bồ Tát thấy ông ta thật đáng thương quá, vì vậy các ông phải biết lỗi xưa nên tôn sùng chánh tín. Một khi nọ, lúc Bồ Tát sắp giáng lâm pháp hội, cả 8 người đệ tử Vô Hữu, Thường Nhiếp, Thường Nguyên, Định Mậu, Đạt Bổn, Tra Định Hoằng, Trần Định Chuyên, Tra Định Mẫn cung kính nghiêm trang chờ đợi, cùng sướng Phật hiệu. Chợt nghe mùi hương lạ từ trên không trung lan tới, mọi người đều hoan hỷ, cho là chưa từng có. Bồ Tát nói, lành thay lành thay, các ông có biết là chúng ta họp mặt ngày nay là do túc nhân hay chăng? Xưa kia vào năm Thiên Giám thứ 6 đời Lương Võ Đế, năm 507, ta xuất gia chùa Tịnh Nhân thuộc đông quận của nước Bắc Ngụy, là một vị đại tỳ kheo. Nhưng tánh loạn nên đi xuống miền Nam trụ tích dưới chân núi Kê Minh. Lúc ấy 8 người theo ta tu học. Chẳng lâu sau, do nạn binh đao nên lạc mất nhau. 2 năm sau đó ta thị tịch tại chùa Thiên Trúc ở Vũ Lâm. Sau đó với triều vua Đường Hy Tông, ta lại làm con cả của Hiến Vương ở Thanh Hà, cũng bỏ quan vị xuất gia. Hiện tại 8 người các ông cùng hội tụ niệm Phật cũng do chính ta khai phát đạo tâm, thật giống hệt như xưa chẳng khác. Nhưng kể từ khi các ông xa cách ta đến nay suốt hơn 800 năm, vẫn cứ nổi trôi chưa biết hồi đầu, thật là đáng thương, thật là đau đớn. Nay ta vì các ông chỉ rõ lại các hạnh nghiệp đã tu, cho mau được thành tựu, sớm được giải thoát, ai nấy phải lắng nghe kỹ. Bồ Tát dạy ông Vô Hữu, từ trước đến nay, tuy ông học theo huyền môn, nhưng vẫn cung kính chư Phật, nên biết rằng đấy là do túc nhân. Giờ đây ông phải nên mau phát thâm tâm, siêng tu tịnh nghiệp, làm người hướng dẫn những người khác, chẳng để lỡ uổng thời gian 13 năm này. Ta truyền trong bài kệ sau đây. 800 năm trước sẵn tiền duyên, ngày nay gặp gỡ chỉ thanh thiên, đã biết trăng thu nơi bổn tánh, kể đến trường gia nhập kiếm thuyền. Bồ Tát dạy ông Thường Nhiếp. Ông thường trì đại bi thần chú, vậy ông trì như thế nào? Thường Nhiếp thưa, chú được trì sành sẻ phân minh, tâm trì chú trọn bất khả đắc. Bồ Tát bảo, trì được như thế mới gọi là trì chú chân chánh. Ta có bài kệ phó chúc cho ông. Ông trì đại bi chú, nên biết đại bi tâm, ly danh lẫn ly tướng, dùng đó độ quần sanh. Bồ Tát dạy ông Thường Nguyên. Ông đã xuất gia, cần phải khiêm nhường, nhu hòa, kính thờ sư trưởng, chẳng nghĩ cầu lợi cho mình, tăng trưởng chí khí, cứ đừng suốt ngày ngồi lẫn trong mây khói. Ông Nguyên không hiểu. Bồ Tát là vậy. Ông mù mờ như vậy thì có hiểu được cái tâm của chính mình hay không? Ông Nguyên im lặng. Bồ Tát dạy ông tụng một biến chú chuẩn đề. Ông Nguyên vâng lời tụng theo. Bồ Tát bảo, đấy chẳng phải là cái tâm của ông thì gọi nó là cái gì? Kể rằng, thấy cái sơ vô tâm chính là bổn tâm ông, một biến chú chuẩn đề, toàn thể thấy phân minh. Bồ Tát dạy ông định mậu. Ông trì chú chuẩn đề hàng ngày phải dụng tâm liên mật, vi tế, quán thấy cảnh, dù ồn hay lặng, dù vật hay chẳng phải vật, dù ưa hay chán, không thứ chứ chẳng phải là hiện thể của chú này. Chính là dự tâm của ta lưu xuất trong mỗi khắc. Phụng trì như thế ắt đắc quả chứng. Ta cũng dùng thần lực giúp ông thành tựu, nên tụng bài kệ của ta. Đôi dòng bí mật, tức bổn tâm ông, cứ bảo diệu pháp là pháp thành thâm. Bồ Tát hỏi ông đặt bổn, ông muốn gì? Con muốn minh tâm. Bồ Tát bảo, nói xương đầu môi chót lưỡi mà được sao? Phải xin niệm Phật, công ấy gấp 10, lại dạy trong bài kệ như sau: ngoài tâm không Phật, Phật là tâm ông, kinh sâu chẳng ngờ, nhất niệm vô sanh.